Đứng trên lề đường lớn, Tuấn nhìn lại ngõ hẻm. Những căn nhà mặt tiền tô đá mài, trưng bảng hiệu lớn che chắn cho thế giới bí ẩn của người nghèo giữa lòng phố thị. Đi lững thững dọc theo phố, Tuấn nhìn người ta đủ loại tuổi tác, thành phần xã hội đang hối hả ngược xuôi. Hai bên phố trưng bày đến mức tối đa sự phồn vinh bề mặt. Hàng tiêu thụ la liệt và hào nhoáng, hàng dãy radio cassette, TV, đầu máy, tủ lạnh, hàng dãy xe cúp tân trang, hàng dãy quần áo thời trang Hồng Kông, Thái Lan, hàng dãy tiệm vàng lộng lẫy vàng ngọc cẩm thạch nữ trang, hàng dãy đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, rượu ngoại, bia ngoại, bánh trái, kẹo, đồ chơi ngoại nhập. Một xe hơi dừng sát lề, người trong xe quay cửa kính xuống, người bán hàng cầm những chai rượu ngoại đựng trong hộp chạy lại, xem xét, mà cả. Người bán hàng trở lại quầy hàng lấy thêm chai rượu khác. Người mua hàng chỉ việc ngồi trong xe hơi, việc mua bán ngã ngủ, tiền trao cả nắm. Người bán hàng cúi chào, cửa kính quay lên, xe chạy. Những cô gái trẻ đứng giữa đám quần áo mốt ngoại, ngắm vuốt chiếc áo đầm này, thử chiếc quần kia. Họ cười nói, mặt hớn hở, phô phan, đua đòi. Nơi bán xe cúp, người chào hàng đang cho thử chiếc cúp đỏ. Anh ta mở công tắc máy, cho máy chạy, bấm còi tinh tinh, bật đèn hiệu nhấp nháy, mở đèn trước, đèn sau sáng loáng. Những người đứng quanh xem trầm trồ, sự ham thích bộc lộ ở từng ánh mắt. Ở tiệm vàng, hai ba cô gái trẻ say mê ngắm nữ trang trưng bày trong tủ kính. Họ im lặng xem, hoặc thì thầm với nhau. Tuấn đi, băn khoăn suy tư giữa nhịp sống vật chất bon chen đua đòi ấy. Những câu hỏi, những phủ định, những nghi vấn cứ liên tục đặt ra. Có lẽ nào? Thì ra. Nhưng mà liên của Tuấn. Trái tim Tuấn nghẹn lại rồi vỡ ra. Không. Một tiếng hét gọi giữa phố phường. Tuấn! Xe bảo phóng tới tự như nhắm đúng Tuấn mà tông. Tuấn đứng yên, không buồn nhảy lên lề. Chiếc xe ngừng sát mí. Bảo cười toe toét. Lên xe! Tuấn ngần ngừ. Đi đâu? Bảo nhún vai. Chơi! Thiếu gì chỗ để đi? Tuấn thoái thác. Để bữa khác, tao đang bận. Bảo phá ra cười ha hả. Mày bận nghiên cứu mấy con nhỏ ham cà rá bông tai vàng mà không có tiền mua, đứng ngóm lăm lăm đó hả? Nghe giọng Bảo cười khà khà, Tuấn quạo. Mày làm ơn đi đi, tao bận gì kệ tao. Bảo vẫn cười. Tướng mày đứng giữa phố Sài Gòn, sao giống con nai vàng ngơ ngác dễ sợ. Lên đây. Không thôi tao tông mày xuống cống à. Tuấn câu mày bước lên lề. Bảo rồ ga bấm còi inh ỏi, khiến nhiều người trên phố phải quay đầu nhìn. Tuấn ngượng lầm lũi đi. Bảo cười ha hả nói với theo. Tưởng mày cúp cua có tiết mục gì hay lắm. Ai dè cứ đi lêu bêu ngoài đường, miệng lẩm bẩm, mặt như thằng ngố. À Tuấn ơi, mày thuộc về người cung trăng rồi. Bảo vọt xe đi. Quyển lưu bút được bao giấy hoa, lại được bọc thêm một lớp plastic bên ngoài. Giữa lớp giấy hoa và plastic là những cánh hoa phượng được ép công phu, tuy đã khô và mất màu đỏ thắm, trông vẫn đẹp và đầy thi vị. Dũng phát hiện ra quyển lưu bút nằm lẫn trong sấp bài vở mà mẹ đặt trên bàn sau buổi dạy về. Biết ngay là của bị tịch thu, Dũng tò mò dở ra đọc với sự thích thú trẻ con khi thấy kẻ khác bị phạt. Ai biết được rồi mai đây, trên đường đời trăm vạn ngã, mỗi người trong chúng ta sẽ đi đâu, về đâu? Mà những ngày hạnh phúc còn được ngồi bên nhau đang ngắn dần, ngắn dần. Tiếng ve đã dục dã, sắc phượng ngày một đỏ gắt gay. Mùa hè ơi, có thể nào một lần trong đời xin đừng đến. Bạn thân yêu, xin một lần trong đời học sinh được gửi gắm những tâm tình ước mơ qua trang giấy nhỏ. Dũng mới học lớp 9, cảm thấy rằng đây là những câu văn tuyệt vời nhất. Dũng cũng sắp thi chuyển cấp, sắp xa mái trường cấp 2 đầy kỷ niệm tuổi thơ. Và trong đám bạn bè sẽ có người không thể vào cấp 3. Chợt nghĩ vậy, Dũng cảm thấy một quyển lưu bút cũng hay. Có lẽ Dũng sẽ làm một quyển. Lần dở từng trang, Dũng nhủ rằng mình thử đọc coi các anh chị lớp 12 viết ra sao để học tập kinh nghiệm. Con lại lục lọi gì nữa đó? Dũng giật mình ú ớ. Cô Thu nhìn quyển vở lưu bút trên tay con, cau mày rầy tiếp. Mẹ đã từng nói với con là mẹ ghét nhất thói tọc mạch, những điều riêng tư của người khác. Con trai mà có tính đó thì... Dũng tự ái, cãi lại. Con có tọc mạch gì đâu, chỉ tình cờ con dở ra. Thôi được, con đi học bài hay làm việc riêng của con đi, để yên mẹ làm việc. Cô không muốn nghe con mình nói dối hay cãi bướng sau mỗi khi phạm lỗi, nên ngắt lời đuổi Dũng đi. Quyển lưu bút vẫn để mở trên bàn. Trang bên trái có những chữ đẹp bằng mực tím. Trang bên phải là ảnh chân dung của Liên. Gương mặt trong sáng, dịu dàng và thông minh của cô học trò đã nghỉ học, làm cô thoáng chạnh lòng. Nhưng cô chỉ thở dài xếp quyển lưu bút lại, ngồi vào bàn máy may. Quỳnh đứng thập thò trước cửa nhà cô chủ nhiệm, một căn nhà khiêm tốn trong dãy chung cư cũ kỹ. Cô đang ngồi may đồ gia công. Ngọn đèn cô chụp chỉ soi sáng khoảng bàn máy nơi mũi kim chạy, nên gương mặt cô hơi tối. Bàn máy may kê gần cửa sổ, nhưng cô cúi đầu chăm chú làm việc nên không thấy Quỳnh. Quỳnh đứng ngập ngừng, không biết mở lời ra sao cho đừng đột ngột. Mũi kim chạy liên tục, những chiếc áo sơ mi còn dính mối chỉ lần lượt được đưa tới, thòng xuống đất. Bên cạnh cô còn một lô quần áo cắt sẵn. Quỳnh đứng nhìn cô làm việc một lúc, toan bỏ đi thì cô chợt ngẩng đầu lên gọi. À, Quỳnh, em vào nhà đi. Quỳnh chào cô, khép nép đi vào. Cô gỡ kính để lên bàn, dùng mấy ngón tay xoa xoa mắt cho đỡ mỏi, rồi chỉ ghế bảo Quỳnh. Em ngồi xuống đây. Dạ. Cô cúi người lượm mấy mẫu vải rơi rớt, đặt lên đống đồ đang may và đẩy nó dịch qua một bên để cô có thể nhìn thẳng mặt học trò mình. Có chuyện gì vậy em? Quỳnh không biết nói sao cái chuyện mình đến quấy rầy cô. Dạ, em đến xin lỗi cô. Cô không hiểu, hỏi lại. Lỗi gì? Quỳnh vặn vẹo mấy ngón tay. Quyển lưu bút của em. À, cô thở ra, mệt mỏi và hơi chán ngán. Quỳnh cố gắng phân trần. Em, tại Tuấn. Cô nhìn quyển vở trên bàn, hỏi. Cắt phải quyển này không? Quỳnh đứng dậy, bối rối, xấu hổ. Em xin lỗi cô. Cô đưa quyển vở cho Quỳnh, nhìn sắp đồ trên bàn máy may như sắp may tiếp. Quỳnh cuốn quyển vở, xoắn nó trong tay, ấp úng. Thưa cô, em về. Ờ, em về. Quỳnh lủi thủi quay ra. Thình lình, cô như sực nhớ ra, gọi. Quỳnh này, hay hôm nay Tuấn nghỉ không phép? Em có biết lý do không? Thưa cô, không ạ. Cô không hỏi nữa, nhưng Quỳnh vẫn đứng tần ngần nơi ngưỡng cửa rồi đánh bạo nói. Thưa cô, có lẽ Liên nghỉ học nên Tuấn đi tìm. Cô nhìn Quỳnh, ánh mắt chờ đợi, khuyến khích. Quỳnh đến gần cô. Các bạn đồn Liên đi làm vũ nữ, nên Tuấn... Cô lại thở dài, vẻ mặt càng có vẻ mệt mỏi. Không lẽ nào, Liên chỉ ghi trong đơn là xin nghỉ học đi làm, chứ không ghi làm gì. Cũng có thể, nhưng cô không nghĩ vậy. Cô liếc nhìn đống đồ may gia công, buồn buồn. Em có biết nhà Liên không? Dạ, em chỉ biết cái hẻm nhỏ, Liên không hề trai trong lớp đến nhà. Cô có địa chỉ đây, em có thể dẫn cô tới nhà Liên không? Dạ, được. Năm ba cánh diều trắng thong dong bay trên nền trời xanh dịu mát. Mấy đứa trẻ thả diều đứng ngồi lố nhố trên những mái tôn gập ghềnh, cũ xét và sập xệ. Trông chúng đen đúa và khô đét vì thường xuyên phơi trên nóc nhà, sân chơi của chúng. Hẻm nhỏ, người ta sống chen chúc, chỗ đâu dành cho trẻ em chơi. Ngay cả lối đi cũng chỉ vừa đủ cho hai người lách nhau. Viễn đang thu dây diều chợt nhìn xuống lối đi ngoằn ngoèo phía dưới những mái tôn, thấy một người đàn bà và một cô gái trạc tuổi chị nó đang dài dẫm đi. Nó đứng dạng chân trên cao, chăm chú theo dõi như người lính gác. Khi hai người kia đã đi gần đến nhà nó, đang ngơ ngác tìm nhà thì nó đoán ra. Nó vội vàng thu diều, chạy ngang qua những mái tôn khiến chúng kêu rầm rầm. Về tới nóc nhà mình, nó vội vàng tuột theo máng xối xuống. Vẻ xúc động, nó long trọng thông báo với giọng nói và điệu bộ rất bí mật. Chị Liên, cả hai người kiếm nhà mình. Làm sao em biết người ta kiếm mình? Mà kiếm chị hay kiếm em? Em theo dõi từ tầm cao mà. Chắc chắn hai người này kiếm chị đó. Liên đang rửa những bao ni lông trong chậu nước khá bẩn cạnh lưu nước dưới máng xối. Quanh Liên, giăng giăng những dây kẽm phơi bao ni lông đã rửa sạch. Cô gái nghe em trai nói, rửa tay đứng dậy. Bối rối ngại ngùng nhìn quanh trái nhà chật chội tối tăm, chỉ vọn vẹn một gian, không ngăn buồng, không cửa sổ. Vừa đủ để kê một cái giường ọp ẹp, nơi người cha đang nằm, thỉnh thỉnh thoảng rên lên vì cơn đau của bệnh tật. Trên vách treo vài tấm quần áo cũ và một bộ áo dài trắng còn đính phù hiệu học sinh. Lỏng chỏng vài cái ghế đẩu và một cái bàn con thô kệch lung lay. Góc nhà là một ít đồ dùng bếp núc. Ngoài ra, chẳng có mấy đồ đạc khác. Nhà tối tăm nên càng có vẻ bẩn thỉu, nghèo nàn. Nhưng Liên chưa kịp sắp xếp dọn dẹp gì cả, đã thấy cô chủ nhiệm và Quỳnh xuất hiện ở cửa. Dù hai người đã chuẩn bị tinh thần khi bắt đầu đi lần dò trong hẻm, vẫn không thể nào không bất ngờ khi đứng trước căn nhà của Liên. Trong khoảng tranh tối tranh sáng, gương mặt xanh xao của Liên không rõ nét. Liên cười, vừa vui mừng, vừa ngượng ngập. Thưa cô mới đến, mời cô vào nhà. Cô giáo bước vào, Quỳnh theo sau. Trong mắt Liên là sự dò hỏi. Trong mắt Quỳnh là niềm thương cảm. Cha Liên thấy có khách, gượng ngồi dậy. Liên lật đật chạy lại giường đỡ cha. Cô chủ nhiệm và bạn con đến chơi. Thưa cô, cha em cáo lỗi vì đang bệnh. Cô giáo vội nói. Xin bác cứ nằm nghỉ, bác đau thế nào ạ? Cha Liên khào khào đáp. Đau đủ chỗ cô ơi, đau cột sống, đau khớp xương, đau đầu. Liên loay hoay lấy mấy cái ghế đẩu bày ra. Mời cô ngồi chơi, Quỳnh ngồi chơi. Thầy trò lúng túng, đứng ngồi đều thấy không tiện. Cha Liên lại nói, cô với cháu đến thăm thật là quý hóa. Cô giáo thở dài như có lỗi. Thật tình, tôi không biết bác bệnh nặng như vậy. Em tệ lắm nghe Liên, sao không cho cô hay? Nghe cô trách, Liên chỉ cúi đầu, vân vê gấu áo. Cha Liên húng hắng ho. Tội nghiệp con nhỏ, bây giờ gạo củi thuốc men gì cũng trông nhờ vào một mình nó. Cô Thu nhìn Liên, mím môi nén xúc cảm trong lòng mình. Nhưng ánh mắt cô vẫn bộc lộ vô vàn thương yêu cảm mến. Quỳnh nắm tay Liên trách. Bạn bè cũng có thể giúp đỡ Liên ít nhiều, sao Liên... Liên nhìn bạn biết ơn. Đâu phải khó khăn một hai ngày, đâu phải một mình khó khăn. Với lại, mình còn tự lo liệu được. Cô giáo vuốt mấy sợi tóc rối lòa xòa bên má Liên, cứ chỉ dịu dàng trìu mến như của người mẹ đối với đứa con gái yêu. Giọng cô trầm trầm, từng lời lắng vào lòng Liên. Em suy nghĩ phải, bây giờ người giàu tấm lòng lại ít tiền bạc, còn kẻ lắm của cải thì rẻ rúng khinh người. Dù cô không có phù phép gì để làm được điều cô mong muốn cho em, nhưng chúng ta vẫn có thể nương tựa đùm bọc lẫn nhau. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má của Liên. Tiên cố nén tiếng khóc nên không nói ra lời, chỉ nhìn cô Thu chan chứa yêu thương. Quỳnh nói, bạn bè nhớ Liên lắm, Liên nghỉ học ai cũng buồn. Cha Liên thều thào nói, tôi ráng hết sức mình để cho con học được chút chữ nghĩa với người ta, mà ông trời ổng phụ lòng người. Liên an ủi cha, con sẽ ráng đi học lớp bổ túc văn hóa cho hết bậc trung học ba à. Cô hỏi, bây giờ em làm gì? Dạ, em đổ rác. Im lặng một lát trong trái nhà nhỏ, rồi cô giáo nói, chắc vất vả lắm hả em? Dạ, dần dần cũng quen cô à. Ngập ngừng một chút, Liên nói thêm, em phụ ba em từ năm ngoái, nhưng chỉ làm ban đêm, sợ bạn bè biết, khinh em. Nhưng sức khỏe ba ngày càng kém, rồi ba không đi nổi nữa, em phải thay ba làm hết, cả ngày lẫn đêm, nên không thể học được. Em tiếc lắm. Hễ có phút nào rảnh là em lấy sách vở ra ôn. Quỳnh sực nhớ, mở cặp lấy quyển vở của Liên đưa trả. Tuấn gửi trả Liên quyển vở hóa này. Liên cầm tập, bồi hồi. Cô giáo nói, cô tin ở nghị lực và ý chí của em. Và nếu em tin cô, thì hãy đến với cô bất cứ lúc nào. Cảm ơn cô, thật ra em vẫn thường nghĩ đến cô mỗi khi em quyết định điều gì. Hai thầy trò nhìn nhau tin cậy. Cô cầm tay Liên rất lâu rồi đành nói, thôi, cô về, chào bác. Cha Liên nghẹn ngào. Chào cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Cô giáo bước ra cửa. Quỳnh và Liên nắm tay đứng nhìn nhau một lúc. Quỳnh đắn đo. Tuấn buồn lắm. Bạn ấy hiểu lầm Liên. Liên mỉm cười thoáng buồn, không nói gì, tiễn bạn và cô về. Tuấn vừa đi vừa núp như trong phim trinh thám, thỉnh thoảng giáo giác nhìn ra sau. Bất ngờ, Tuấn giật nảy người, thụt ngay vào một hẻm ngang, núp sau chỗ rễ ra của một căn nhà. Cô giáo và Quỳnh đi ngang qua không để ý. Tuấn thò đầu nhìn theo hai người, phân vân nghi hoặc, rồi quyết tâm đi sâu vào hẻm, ngược chiều hai người kia. Viễn vẫn đóng vai kẻ thám sát trên nóc nhà. Nó phát hiện ra Tuấn ngay. Khi Tuấn bước qua ranh giới vô hình do bọn trẻ quy định, Viễn bèn tuột theo ống máng xối xuống, chạy tót vô nhà như một tên quân trong tuần hát bội. Chị Liên, có người tới nữa. Nó hạ giọng, khả nghi vô cùng. Liên còn đứng thẫn thờ với quyển vở trong tay sau khi cô giáo và Quỳnh ra về, rồi mở vở ra và thấy lá thư Tuấn viết cho mình. Liên đang cầm thư trong tay nghĩ ngợi, chưa đọc đã giật mình vì thằng em trai. Nhìn ra cửa thoáng thấy Tuấn, Liên nghe tim đập loạn xạ. Cô gấp vỡ lại, nắm chặt trong tay, nhìn cảnh nhà lần nữa rồi nhìn xuống quần áo xên xoàng hơi rách rưới đang mặc trên người. Tuấn đứng trước cửa nhà Liên, e dè lên tiếng gọi. Xin lỗi, có ai ở trong nhà không? Như một phản xạ, Liên nép vào góc nhà sau cánh cửa, ra hiệu cho em trai. Em ra nói chị không có nhà. Viễn thấy được giao nhiệm vụ quan trọng, nghênh ngang bước ra tiếp khách. Nó đứng ngay cửa nhìn Tuấn từ đầu tới chân. Tuấn ngờ ngợ rằng đây là thằng bé đã từng chọi gạch mình, hơi hoảng nhưng vẫn chưa biết phản ứng ra sao. Viễn hất hàm hỏi, ý mai, có phải đây là nhà của Liên không? Không. Mà phải, rồi sao? Liên có ở nhà không em? Có. Mà không. Anh là Tuấn, bạn học với chị Liên. Kệ anh chứ. Chị Liên đi đâu vậy em? Ai biết. Chị đi làm. Liên làm gì? Chị làm... không biết, hỏi chi. Liên đứng nép sau cửa, hồi hộp ra dấu cho em, vừa đưa mắt qua khe cửa đau đớn nhìn Tuấn. Vẻ mặt Tuấn đầy nghi hoặc, băn khoăn. Chừng nào Liên về? Không biết. Anh cần gặp chị Liên, em cho anh vô nhà chờ chị Liên về nghe. Ý, không được. Anh vô nhà chờ, bể mánh hết. Mánh gì? Xí, nó lộn. Thằng bé chợt nổi quạo. Mà sao anh kỳ cục vậy? Không gặp chị Liên thì thôi, chờ sao được. Chị đi tới tối, tới khuya, có khi tới sáng mới về. Tuấn đứng lặng nhìn đứa bé. Nó vừa láu lĩnh, vừa ngây thơ. Nó vừa nói hết sức hồn nhiên, đi tới khuya, tới sáng mới về. Đi đâu? Làm gì mà đi suốt đêm? Tuấn bàng hoàng, y như hôm nghe lời nói đùa của ai đó thốt lên trong lớp. Vũ nữ. Tuấn nhìn cái gọi là nhà của Liên, chua xót. Sao lại không thể? Thời buổi mở cửa, nhà nước, cán bộ cũng phải làm mọi cách để khơi nguồn đô la đổ vào, thì tại sao một cô gái xinh đẹp duyên dáng như Liên lại phải lầm than trong xó xỉnh cùng khổ này? Chỉ trăm bước ra khỏi hẻm là cúp, là dream, là xe hơi, là vàng ngọc, lụa là son phấn, là cassette, là mô đen, là nhà hàng, vũ trường. Thẫn thờ, Tuấn quay đi, những bước chân của kẻ mộng du. Viễn đi đằng sau, tò mò nhại theo dáng đi của Tuấn. Sau cánh cửa, Liên bậm môi cúi gục đầu. Cha Liên khàn khàn hỏi, ai vậy con? Liên giật mình như tỉnh cơn mê, trở lại thực tế của mình. Dạ, anh bạn cùng lớp con. Sao con không mời vô nhà? Liên không trả lời, nhưng vẻ mặt buồn bã của cô đủ khiến người cha hiểu. Ông lặng lẽ nhìn con gái. Nỗi đau bất lực thể hiện trên nét mặt hốc hác già nua. Liên ngồi xuống mép giường cạnh cha, thở dài. Cô nói với cha như tự nói với mình. Tuấn là con nhà giàu, sung sướng từ nhỏ đến lớn. Tuấn sẽ chẳng thông cảm được mình. Có chăng là chút lòng thương hại thôi cha ạ. Dầu nói vậy, đôi mắt Liên vẫn đăm đắm một cái nhìn nuối tiếc theo hướng Tuấn vừa đi. Ngày, mình đã thôi ghi nhật ký từ hôm nghỉ học. Giờ đây, đâu cần phải tự nhắc mình cố gắng học. Đâu cần vẽ vời một tương lai đẹp để tăng thêm nghị lực. Bây giờ, mình chỉ còn làm một việc. Còng lưng giữa hai càng xe đổ rác. Sức nặng và mùi hôi thối của rác rưởi không cho phép mình ngẩng đầu lên nhìn xa vời. thôi, tan biến đi khung trời đại học, tan biến đi chút lãng mạn mối tình đầu. Đừng mơ mộng, đừng nghĩ ngợi gì là hơn cả. Chấp nhận số phận của mình như mấy chị quét rác khác, chị Phương, chị Thơ, chị Liễu. Các chị thản nhiên làm công việc, mệt nhọc quá thì chửi bới, lượm được nhiều bao ni lông thì hớn hở vui mừng. Chị Phương không biết chữ, chị Thơ, chị Liễu chỉ đọc viết lẩm bẩm. Họ không đọc sách báo, không băn khoăn gì chuyện chữ nghĩa cả. Ngay cả các con của họ, đứa nào học được thì học, không học được thì thôi, đi móc rác. Có thể họ cũng có ước mơ, và nếu có thì đó là ước mơ trúng số độc đắc. Mình đã sống và đang sống cuộc đời như họ. Mình sẽ sống, sẽ già, sẽ bệnh, sẽ khốn khổ như cha mình, một người công nhân quét rác. Không có lối nào ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này cả. Mình từng viết trong nhật ký này rằng cuộc sống là nỗ lực đấu tranh không ngừng. Mình đã bao lần khắc vào tâm khảm rằng phải vùng vẫy đến hơi sức cuối cùng để thoát ra khỏi số phận khắc nghiệt. Nhưng rồi, mình dần dần hiểu rằng sức người có hạn, mà sự tàn nhẫn của cuộc đời thì vô cùng. Nó quật liên tiếp vào kẻ nào mà nó đã quật ngã được. Thôi thì, cuộc đời ơi, tôi cam phận vậy. Tôi bé nhỏ, cô thân. Tôi chỉ là cọng rác nhỏ giữa cõi bao la này. Ông trời, ổng phụ lòng người. Giọt nước mắt lăn trên đôi má hốc hác của cha. Cô không có phù phép gì để làm được những điều cô mong muốn cho em, nhưng chúng ta vẫn có thể nương tựa đùm bọc lẫn nhau. Bàn tay ấm áp cứng cỏi của cô đưa ra cho mình. Một lần nữa, mình tự đối diện với mình. Đầu hàng ư? Phải, mình đã toan đầu hàng số phận, và gần như đã đầu hàng. Giờ đây, lại đứng lên đối đầu nữa ư? Cô kính trọng em, cô tin ở nghị lực và ý chí của em. Cô đã dùng những lời lẽ đó để vực mình đứng lên. Mình rất muốn xứng đáng với sự tin cậy và yêu thương của cô. Rất muốn an ủi người cha già suốt đời nghèo khổ dốt nát. Mình cũng muốn. Mình phải nỗ lực lần nữa, nhiều hơn. Bây giờ mình không hoàn toàn cô đơn. Cảm ơn cô đã đến với mình. Cảm ơn Quỳnh. Cảm ơn. Mình không thể thả cuộc đời mình trôi như cái rác trên dòng nước đen tanh tưởi này.